chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Chúng tôi rất vui mừng được gặp lại quý vị trong chương trình An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Để bắt đầu, xin kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận lời của Đức Chúa Trời qua Mục sư Dương Quốc Tùng.
Đề tài hôm nay sẽ là điều răn thứ 10, kiểm soát lòng ước muốn của chúng ta. Bắt đầu với lại điều răn thứ 10. Ở trong ngày cuối cùng, 10 điều răn sẽ là chủ đề rất là quan trọng ở giữa thiện với ác, ở giữa thật với giả. Và 10 điều răn sẽ được nêu cao. Và trong những ngày trước khi Đức Chúa Giêsu tái lâm, Chúa sẽ gửi sứ giả của Chúa ra để kêu gọi người ta chú tâm trở lại 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Quý vị nhớ lại trong bài giảng vừa qua, trước cái ngày lớn của Chúa hành động, Chúa sẽ gửi đấng tiên tri có tinh thần của đấng tiên tri Eli tới để cảnh cáo nhân loại, quý vị nhớ không? Sứ giả với tinh thần của Eli đến để cảnh cáo, để kêu gọi con người trở lại. Và tinh thần của Eli là tinh thần hãy làm sự lựa chọn, đừng đi hai hàng. Nếu Đức Chúa Trời là đúng, làm theo lời Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời là sai, đừng làm theo lời của Đức Chúa Trời, nhưng chọn. Và tinh thần của Eli là tinh thần ở trong sách Malachi nói rằng chúng ta phải quay trở về với lại luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho Môi-se ở tại núi Sinai hay là Horeb. Và luật pháp của Chúa là 10 điều răn. Và tinh thần của Eli, những sứ giả này với tinh thần của Eli sẽ khiến cho cha quay trở lại với con cái, và con cái quay trở lại với cha, tức là Đức Chúa Trời quay lòng của Ngài, xây lòng Ngài trở lại với loài người, thương xót loài người, và loài người dân sự của Chúa quay lòng trở lại tôn kính Đức Chúa Trời. Và đây là những sứ giả thật sự mà Chúa gửi ra ở trong ngày cuối cùng. Họ không phải đi ra để chiều lòng con người, để nói những sứ điệp mà người ta thích nghe, mà họ nói những sứ điệp mà người ta cần phải nghe và Đức Chúa Trời muốn nhân loại phải nghe ở trong ngày cuối cùng. Thưa quý vị, và Giăng Báp Tít, Kinh Thánh ghi lại Giăng Báp Tít có tinh thần của Eli. Kinh Thánh nói rõ trong sách Luca, Giăng Báp Tít có tinh thần của Eli, và Giăng Báp Tít tới để đem con cái người Do Thái quay trở lại với Đức Chúa Trời, và đem Đức Chúa Trời thương xót trở lại với con cái của Ngài là người Do Thái. Và quý vị nhớ, Giăng Báp Tít có một cái sứ điệp. Sứ điệp của Giăng Báp Tít rất là khó nghe, nhưng Giăng Báp Tít với tinh thần Eli tới để kêu gọi dân sự của Chúa sẵn sàng. Đức Chúa Giêsu sẽ hành động, Đức Chúa Giêsu sẽ khởi đầu chức vụ của Ngài. Và ở trong ngày cuối cùng, quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Chúa trở lại, Chúa cũng gửi sứ giả của Chúa ra nói với dân sự của Chúa hãy sẵn sàng, Chúa sẽ tái lâm. Và Giăng Báp Tít nói rằng Chúa sẽ khởi đầu chức vụ, chiên con của Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu thi hành chức vụ. Và Giăng Báp Tít có cái sứ điệp như thế nào, quý vị nhớ ở trong sách Luca đoạn 3 câu 10 không? Giăng Báp Tít nói như thế nào? Sau khi Giăng Báp Tít làm phép tem, Giăng Báp Tít nói với họ hãy ăn năn, hãy bày tỏ họ có kết quả xứng đáng với sự ăn năn của các ngươi. Thì dân chúng nghe Giăng Báp Tít mà hỏi Giăng Báp Tít, vậy chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng ai có hai áo hãy lấy một cái cho người không có, và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. Cũng có những người thâu thế đến để chịu phép báp têm và họ hỏi rằng thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng đừng đòi chi ngoài số luật định. Quân lính cũng hỏi rằng còn chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng của mình. Ở đây sứ điệp của Giăng Báp Tít cho dân sự của Chúa lúc bây giờ để sẵn sàng họ cho Đức Chúa Giêsu thi hành chức vụ là hãy sống với niềm tin của các ngươi. Hãy sống theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Hãy thỏa lòng với những gì mà các ngươi có. Đừng chất chứa của cải trong thế gian này. Đừng ham muốn, đừng tìm đủ mọi mánh khóe để dồn chứa của cải tham lam những gì mà người khác có, đem về cho mình với tất cả những người. Và thưa quý vị, tinh thần này đúng là tinh thần của điều răn thứ 10. Bài giảng của Giăng Báp-tít là tinh thần của điều răn thứ 10. Đừng lấy gì thêm ngoài số đã được định. Đừng dồn chứa cho các ngươi, hãy chia sẻ ra với những người mà không có. Với quần lính Chúa Giăng Báp-tít nói rằng đừng hà hiếp, đừng phảnh gạt, đừng áp bóc lột người ta để đem về cho mình. Đây là cái tinh thần của điều răn thứ 10. Và quý vị nhớ điều răn thứ 10 là gì thưa quý vị? Điều răn thứ 10 là điều răn dạy chúng ta làm điều gì? Người chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người hoặc tôi trai tớ gái bò lừa hay là bất cứ vật gì thuộc về kẻ lân cận ngươi. Điều răn thứ 10 là điều răn nói chúng ta đừng tham lam, dạy chúng ta đừng tham lam. Và sứ điệp của Giăng là người mở đường cho Chúa, kêu gọi người ta sống đừng tham lam, đừng chất chứa cho mình, đừng thâu trữ dồn chứa vật chất cho mình, đừng gian dối, đừng mánh mung, đừng lường gạt, đừng bóc lột để đem về cho mình. Và hãy sống thỏa lòng với những gì mà Đức Chúa Trời ban cho các người. Nói tóm lại, đừng tham lam của người. Và đó là tinh thần của điều răn thứ 10. Và thưa quý vị, điều răn thứ 10 là điều răn mở cửa, là cửa ngõ, là điều răn bắt đầu để chúng ta có thể vâng theo 9 điều răn trước đó. Quý vị sẽ nói, tôi sẽ cho quý vị thấy điểm đặc biệt. Điều răn thứ 10 là điều răn bắt đầu. Nếu quý vị không sống được điều răn thứ 10, quý vị không thể nào sống được với 9 điều răn trên. Thưa quý bà chị em, điều răn thứ 10 là điều răn bắt đầu ở trong lòng của chúng ta, là điểm khởi đầu để chúng ta sống theo những sự dạy dỗ, những nguyên tắc về hạnh phúc của thiên đàng. Có một người cha đi trên đường phố với 2 đứa con nhỏ. 2 đứa khóc lóc thảm thiết. Lúc bây giờ những người đi đường mà thấy người cha đang đi, 2 đứa con đang khóc lóc như vậy, người cha tìm cách để dỗ con mình đừng có khóc nữa. Người ta mới hỏi chuyện gì xảy ra cho 2 con của ông vậy? Tại sao chúng khóc lóc như vậy, thảm thiết như vậy? Bây giờ người cha mới trả lời những khách đi đường. Chuyện gì xảy ra cho con của tôi hả? Đây cũng là chuyện mà xảy ra cho toàn thể nhân loại. Tôi chỉ có 3 cây kẹo mà đứa nào cũng muốn 2 cây. Tôi chỉ có 3 cây mà nó mỗi đứa đều muốn 2 cây. Cho nên có một đứa nó không chịu chia ra không được, cho nên nó khóc lóc. Và đây là cái tình cảnh, hoàn cảnh, là cái tâm tình của con người ngày hôm nay. Con người, tâm tình của nhân loại tham lam. Mỗi năm ở trên thế giới của chúng ta, hơn 500 tỷ đô la được bỏ ra để làm cho dân chúng sống không thỏa lòng với những gì họ đang có. Hơn 500 tỷ đô la bỏ ra để làm cho dân chúng sống không thỏa lòng với con người mà Đấng tạo hóa toàn năng ban cho họ. Hơn 500 tỷ đô la bỏ ra để cho con người ta sống không thỏa lòng với dung mạo, với vẻ đẹp, với diện mạo, với vóc dáng của họ, với khả năng của họ, với sinh hoạt của họ. Và đa số những quảng cáo này được thực hiện để làm gì? Để cho chúng ta không biết ơn với những gì mình đang có. Và những cái quảng cáo này đa số để làm cho chúng ta nuôi dưỡng, phát triển cái lòng tham lam của chúng ta, thưa quý vị. Ở trong một cái cuộc nghiên cứu gọi là Social Comparison, Advertising and Consumer Discontent, tức là so sánh về xã hội, quảng cáo và giới tiêu thụ bất mãn, cái cuộc nghiên cứu này cho biết rằng mỗi ngày chúng ta bị đập vào mắt những cái quảng cáo, mà đa số những cái quảng cáo này làm cho chúng ta tưởng tượng một đời sống mà không có sự thật. Đa số những cái quảng cáo mà chúng ta thấy trên TV, trên báo chí, để cho chúng ta tưởng tượng điều gì? Một đời sống không có sự thật, khiến cho chúng ta không thỏa lòng với những gì mình đang có. Và lúc nào chúng ta cũng muốn có hơn, có nhiều, có thêm, có nữa, có thêm. Và chúng ta tìm đủ mọi cách để có thêm cho nhiều. Một nhà phê bình người Do Thái đã tuyên bố những nhà sản xuất tham tiền của giới tiêu thụ Cho nên họ phải làm sao cho giới tiêu thụ bây giờ cũng tham sản phẩm của họ. Và từ sau đệ nhị thế chiến cho đến ngày hôm nay, quảng cáo không còn chỉ cung cấp dữ kiện để cho giới tiêu thụ tự quyết định họ cần điều gì, mà quảng cáo với mục đích làm gì? Để kích thích lòng tham lam của giới tiêu thụ. Quảng cáo không phải để thỏa đáp cái nhu cầu trong đời sống của giới tiêu thụ, mà quảng cáo để tạo ra cái nhu cầu đó, để cho họ phải mua cái điều mà họ không cần, mà họ mua cái điều họ muốn. Đa số ngày hôm nay quảng cáo là như vậy, để làm cho chúng ta tham lam hơn, muốn có thêm. Đủ hết, trẻ em thì trò chơi, đồ chơi, tuổi vị thành niên thì áo quần, đủ thứ hết, người lớn thì giảm cân, suốt cân, tất cả những cái quảng cáo để cho chúng ta không thỏa lòng với những gì mà chúng ta đang có. Và quý vị có biết không, khi cái lòng tham của con người được phát triển, được kích thích lên, bị kích thích lên đến cái độ không còn kiểm soát được, trở thành một lòng tham vô đáy, quý vị có biết rằng từ chỗ tham lam mà dẫn đến bao nhiêu tội ác khác nữa trong đời sống không? Và cái thánh nói rằng sự tham tiền là cội rễ của mọi điều ác, sự tham lam. Eva cũng vì tham lam mà phạm tội và nhân loại đau khổ cho đến ngày hôm nay. Khi lòng tham đó không kiểm soát được sẽ dẫn đến rất nhiều nan đề ở trong đời sống của chúng ta. Và trước khi tôi đi đến cái sự tham lam, tôi hỏi quý vị điều này. Quý vị so sánh giùm tôi, đọc với tôi sách Matthew đoạn 25 câu thứ 15. So sánh với tôi như thế nào là tham lam, như thế nào là không tham lam. Matthew đoạn 25 câu 15. Quý vị nhớ lại cái ví dụ về những ta lăng không? Nước thiên đàng giống như một người kia khi đi đường xa gọi các đệ tớ mình mà giao của cải mình. Chủ đó cho người này 5 ta lăng, người kia 2, người khác nữa 1, tùy theo tài của mỗi người. Đoạn chủ lên đường, tức thì người nhận được 5 ta lăng đi lợi ra và được 5 ta lăng khác. Người đã nhận 2 ta lăng cũng vậy, làm lợi ra được 2 ta lăng nữa. Xong người chỉ nhận 1 thì đi đào lỗ dưới đất và giấu tiền của chủ. Quý vị, khi người chủ trở lại, chuyện gì xảy ra? Người có 5 ta lăng đi ra làm lợi, lập tức đi đầu tư làm lợi được thêm 5 ta lăng nữa, được chủ làm gì? Khen. Được chủ khen và chủ nói là đây là đầy tớ trung tín trong việc nhỏ, hãy đến để hưởng sự vui mừng của Chúa người. Người làm lợi từ 2 ta lăng làm thêm 2 ta lăng nữa, chủ cũng khen. Nhưng mà người đem ta lăng của mình đem trốn thì chuyện gì xảy ra? Bị quăng vào ở trong địa ngục. Bây giờ tôi hỏi quý vị, như vậy người từ 5 ta lăng làm lợi ra 5 ta lăng nữa là 10 ta lăng, người làm 2 ta lăng được lợi ra 2 ta lăng nữa là 4 ta lăng, hai người đó có phải tham lam không? Hai người đó có phải phạm tội tham lam không? Làm lợi ra là tham lam mà, không thỏa lòng với những gì cho 5 ta lăng thì cứ giữ 5 ta lăng đi. Như vậy như thế nào là tham lam? Quý vị nhớ người này có 5 ta lăng và làm lợi 5 ta lăng nữa và được chủ, được Chúa khen. Người 2 ta lăng làm lợi thêm 2 ta lăng nữa được Chúa khen. Và Chúa nói rằng những người đi theo Chúa, nếu mà bỏ hết tất cả mọi sự đi theo Chúa, bỏ gia đình, bỏ vợ con, bỏ nhà cửa, bỏ vật chất, bỏ hết tất cả mọi sự, Chúa nói họ sẽ được lãnh ở trong đời này bao nhiêu? 100 lần hơn. Như vậy có phải là lời không? Đầu tư lời không? Vì như vậy thì tham lam là như thế nào? Quý vị đừng quên rằng sứ điệp của Giăng Baptít, sứ điệp của Eli ở trong ngày cuối cùng kêu gọi người ta phải làm gì? Quay trở về với Đức Chúa Trời. Và quay trở về điều đầu tiên là chúng ta làm gì? Coi chừng lòng tham lam của chúng ta. Tại vì nếu tham lam chúng ta sẽ không thể nào thờ Chúa được, trung tín với Chúa được. Như vậy thì tôi làm lợi với những gì mà Chúa ban cho tôi, làm lợi ra được Chúa thưởng, rồi một bên Chúa nói là đừng tham lam, như vậy nghĩa là sao? Chúa biểu hãy thỏa lòng, như vậy nghĩa là sao? Thưa quý vị, đọc lại với tôi điều răn thứ 10. Quý vị nhớ không? Quý vị cần lọc Kinh Thánh không? Người chớ tham nhà của ai? Của kẻ lân cận ngươi. Cũng đừng tham vợ ai? Vợ của người. Hai là vật chi, hãy tớ trai tớ gái, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Như vậy tham lam là gì? Người có năm ta lân làm lợi cho thêm ta lân nữa, có phải tham lam không? Không, ông đang dùng những gì Chúa ban cho ông và ông làm lợi lên. Ông đi ra, ông lấy của ai, ông cướp của ai để về hết. Ông sử dụng khả năng mà Chúa ban cho để ông phát triển kinh doanh của ông, phát triển những gì Chúa giao cho ông. Nhưng mà cái người tham lam là người như thế nào? Người đi qua lấy của người khác và đem về cho mình. Không dùng cái khả năng của mình để đi lấy, để đi làm, để tạo ra. Nhưng mà đi tới người ta, lấy những gì của người ta để đem về cho mình. Thì đó là tham lam. Ngươi chớ tham nhà của kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ của người, hay là tôi trai tớ gái, bò lừa, hay là bất cứ vật gì thuộc về kẻ lân cận của người. Điều răn thứ 10 là điều răn cuối cùng, nhưng không có nghĩa là điều răn kém quan trọng nhất. Ngược lại, điều răn này liên quan với tất cả 9 điều răn ở phía trước. Và khi chúng ta phạm điều răn thứ 10, chúng ta sẽ phạm hết tất cả 9 điều răn kia. Điều răn này là điều răn bắt đầu, là cái cánh cửa bắt đầu để chúng ta tiến vào vâng theo 9 điều răn trên. 9 điều răn trước bao gồm cảm xúc và hành động, nhưng điều răn thứ 10 chỉ nằm ở trong lòng của chúng ta, của cá nhân chúng ta. Tôi thờ hình tượng, có thể người ta biết tôi thờ hình tượng, tôi quỳ trước cái tượng, nhưng tôi tham lam, người ta có biết không? Người ta sẽ không thấy trong lòng của tôi có sự tham lam. Tôi có thể che đậy, tôi có thể dùng bất cứ gì khác để tôi ngụy trang cho cái lòng tham của tôi, nhưng mà trong lòng tôi vẫn tham lam. Điều răn này thì điều răn cho chúng ta kiểm soát con người của mình. Không ai thấy, không ai biết mình có lòng tham. Và điều lòng tham đó chỉ bày tỏ khi chúng ta hành động. Và khi chúng ta hành động ra, chúng ta sẽ phạm 9 điều răn, phạm 9 điều răn kia. Tôi tham vợ người thì không sớm thì chạy tôi sẽ phạm tội tà dâm với người. Tôi tham vật tài sản của nhà người thì tôi sẽ tìm cách để trộm cắp tài sản của nhà người. Phải vậy không? Cho nên lòng tham của chúng ta, khi cái sự ước ao của chúng ta trở nên quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, nó trở thành nên ham muốn, và chúng ta không còn làm chủ được cái cảm xúc ham muốn đó của chúng ta, và chúng ta muốn làm sao để triệt hạ người lân cận của chúng ta, để chúng ta thu gom thu trữ lại những gì thuộc về kẻ lân cận của chúng ta để đem về cho mình. Và điều răn thứ 10 này, điều răn bao gồm 3 lĩnh vực ở trong đời sống: đồ vật của người, vợ chồng tôi tớ, bạn bè, thân chủ, nhân viên của người, tín đồ của người, hay bất cứ điều gì của người ta mà mình tìm cách để mình tới mình lấy về một cách bất chính, thì mình tham lam tài sản của người, đồ vật của người, vợ chồng tôi tớ, nhân viên, bạn bè của người và tài sản của người thuộc về người. Nói tóm lại, trong điều răn này dạy chúng ta rằng cái gì không phải của mình thì đừng có lấy. Rất đơn giản. Cái gì không phải của mình thì đừng có. Cái gì không phải của mình thì đừng có lấy. Đây là cái nguyên tắc sống của tôi. Cái gì không phải của mình thì đừng lấy. Đừng ham muốn. Nếu mình nhìn một cái, mình chớp mắt lên mình muốn một cái, thì mình phải làm gì? Lắc cái đầu một cái, nhắm mắt lại, lắc đầu một cái cho nó bay đi. Để mình đừng nuôi dưỡng, mình không cấm con chim bay ở trên đầu mình, nhưng mình có thể cấm con chim làm gì? Làm tổ trên đầu của mình. Cho nên một tư tưởng bay tới mà tham lam, mình vừa có tư tưởng đó, tư tưởng kế tiếp của tôi là làm gì? Lắc cái đầu đi một cái, tôi sẽ nói tiếp. Thường thường người ta tham lam điều gì? Quý vị ở Mỹ, quý vị có tham lam gì ở bên Việt Nam được không? Có không? Tại quý vị đâu có thấy. Thường thường người ta tham lam cái điều mà người ta thấy Eva nhìn lên trái cây, thấy trái cây bộ đẹp mắt và có vẻ ăn ngon, mà lại có thể mở trí khôn ra trở nên như Đức Chúa Trời. Bây giờ Eva mà làm gì? Hay ăn. Cho nên chúng ta tham lam cái điều mà chúng ta thấy. Tôi thấy cái ông đó có cái xe đẹp quá, tốt tiệm, đẹp, mắc tiền, là tự nhiên tôi làm gì? Tôi vừa thấy xong là tôi làm gì? Mình phải làm sao có được cái xe như vậy. Phải tìm đủ mọi cách để có cái xe như vậy. Nếu mình cứ tiếp tục nuôi dưỡng, mình sẽ đi đến cái chỗ làm chuyện bất lương để mình có được cái xe như vậy, hay là bất cứ lý do gì khác. Cho nên thường thường người ta tham lam với điều mà người ta thấy, ai không thấy thì không tham. Cho nên cái điều răn này, ba lần ở trong điều răn này Chúa nói sao? Người chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ của kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham đồ vật của kẻ lân cận ngươi. Tại sao Chúa dùng kẻ lân cận ở đây? Tại vì kẻ lân cận là người mà mình thấy. Thường thường tôi không thấy, tôi không để ý, không biết, không có gì hết, không tham. Nhưng mà tôi thấy, tôi ngồi bên cạnh tôi nhìn qua nhìn lại, tôi thấy là tôi bắt đầu so sánh. Sao cô này bằng áo đẹp quá vậy? Tại sao mình không có được cái áo đẹp hơn như vậy? Tại sao vóc dáng của cô này đẹp quá vậy? Sao mình không được như vậy? Ok, mình bắt đầu nhìn, mình thấy. Những năm cái điều răn nói về làm người, sáu điều răn nói về làm người, đạo làm người. Chúa dạy người chớ hãy hiếu kính cha mẹ người, người chớ giết người, chớ phạm tội thời dâm, chớ trộm cướp, chớ tham lam, chớ trộm cướp, chớ nói dối. Nhưng mà điều răn thứ 10 là điều răn đặc biệt. Chúa nói hai lần, Chúa lặp lại: người chớ tham, chớ tham nhà người, chớ tham vợ người, chớ tham vật của người. Chúa lặp trở lại, Chúa nhấn mạnh trở lại. Cho nên điều răn này được đặc biệt. Chúa muốn chúng ta để ý. Điều răn này, điều răn đặc biệt duy nhất cho đến ngày hôm nay người ta nghiên cứu luật pháp của loài người ở trên thế giới. Người ta chưa thấy một quốc gia nào ra một cái điều luật nào để nói về lòng tham lam hết. Không có quốc gia nào có luật nói về lòng tham lam hết. Tôi không biết quý vị có thể nghiên cứu thêm cho tôi biết thì có không. Nhưng mà những nhà nghiên cứu cho biết rằng họ không tìm ra những cái luật pháp của loài người, các chính phủ trên thế giới nói về lòng tham lam, mà chỉ có Đức Chúa Trời mới nói về lòng tham lam. Tham lam là một cái tội vô hình, khó nhận biết ra, dễ dàng che đậy bởi nhiều hình thức ngụy tạo, nói về cái điều mình muốn làm nhưng chưa làm, cho nên chẳng có ai nhìn ra được. Và điều răn này là điều răn bao gồm tất cả mọi sự trong đời sống của chúng ta. Ngươi chớ tham tiền, ngươi chớ tham tình, ngươi chớ tham của, ngươi chớ tham quyền, ngươi chớ tham danh, ngươi chớ tham lợi, còn tham gì nữa? Điều răn này bao gồm tất cả mọi lĩnh vực. Điều nào ở trong tình yêu, tiền bạc, vật chất, danh vọng, địa vị mà chiếm hữu tư tưởng chúng ta, tâm trí của chúng ta, coi chừng chúng ta sẽ không sớm gì chạy trở nên mù quáng và sẽ bị làm nô lệ cho lòng tham của chúng ta. Điều răn này là điều răn bắt đầu tất cả nguồn gốc của tội lỗi, như tôi nói với quý vị hồi nãy. Sự tham tiền là cội rễ của mọi điều ác. Và tôi hỏi quý vị ngày hôm nay, thằng nào là thằng mạnh nhất? Thời Đức Chúa Giêsu, Đức Giêsu nói như thế nào? Ngươi không được làm tôi hai chủ, không thể nào làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi tiền bạc nữa. Từ thời Chúa mà Chúa đã nói tiền bạc rồi. Chúa không sánh Đức Chúa Trời với lại bất cứ một thằng nào khác, mà chỉ có thằng tiền. Và ngày hôm nay thằng gì? Cũng là thằng tiền. Cho nên quý vị coi chừng, thằng tiền có thể kiểm soát chúng ta. Và điều răn này là điều răn đặc biệt để dạy cho chúng ta, những người thật sự đi theo Chúa, biết tu tâm dưỡng tánh của mình. Đừng có tham lam. Điều này rất là quan trọng. Kiểm soát cảm xúc của mình. Đừng làm nô lệ cho những ham muốn của mình. Và điều răn này giúp cho chúng ta vâng theo cả 9 điều răn trên, không phạm 9 điều răn trên. Nếu chúng ta kiểm soát được lòng tham của mình, chúng ta sẽ không vi phạm 9 điều răn trước. Nếu tôi tham tiền, tôi có thờ thần tiền không? Tôi sẽ có hình tượng là tiền, thì tôi có phạm tội, phạm điều răn thứ hai không? Nếu tôi tham vật chất, tôi có thần nào khác trước Đức Chúa Trời không? Vật chất sẽ trở nên trước Đức Chúa Trời. Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Cho nên quý vị suy nghĩ trở lại, ở trong một thành phố kia có một vị bác sĩ và có một người thương gia tham lam bất lương. Một ngày kia vị bác sĩ đó, người con, cậu con trai của người thương gia bị bệnh và phải nhờ đến bác sĩ để chữa. Bác sĩ chữa bệnh cho cậu con trai của người thương gia. Không biết rủi ro, không biết lý do gì, cậu con trai chết. Người thương gia đòi kiện bác sĩ ra tòa. Và bây giờ bác sĩ có một người con trai của mình. Cho nên bác sĩ với thương gia điều đình thôi được rồi. Người thương gia nói bây giờ ông làm chết con tôi, ông phải đền lại. Cho nên ông có người con trai. Bây giờ ông cho con ông làm con nuôi của tôi. Bác sĩ phải đồng ý. Còn không thì bị kiện ra, bị ở tù. Một về thời gian sau đó, bác sĩ, người thương gia bây giờ có một người, có một trong những người giúp việc ở trong nhà là bị bệnh. Người thương gia cũng kêu bác sĩ đến để chữa bệnh cho người đầy tớ của mình ở trong nhà. Tôi không biết rủi ro hay là có chuyện gì ở bên trong, không ai biết lý do tại sao người giúp việc cũng chết. Bây giờ bác sĩ có một người giúp việc duy nhất ở trong nhà của mình. Bây giờ người thương gia cũng nói bây giờ ông làm chết một đầy tớ của tôi, ông phải đền lại. Cho nên bác sĩ phải đền người đầy tớ duy nhất của mình, đem qua cho người thương gia. Rồi thời gian trôi qua. Một đêm kia bác sĩ nghe cửa gõ, nhà mình gõ cửa rầm 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 rầm. Ban đêm bác sĩ bước ra mở cửa. Đi ra mở cửa thấy người thương gia đang đứng. Người thương gia đứng ở trước cửa và nói rằng vợ tôi đang bị bệnh nặng, xin bác sĩ vui lòng đến để chữa ngay cho vợ tôi lập tức. Bác sĩ bây giờ nghe vậy hoảng hồn, chạy vào trong nhà nói với vợ mình: anh biết cái ông này muốn gì rồi. Ông muốn em rồi. Cái này em bắt anh phải đi tới chữa cho vợ ông được lành, mà không chừng chữa là vợ của ông sẽ chết, thì ông sẽ bắt đền vào vợ của bác sĩ nữa. Quý vị, khi lòng tham không kiểm soát được sẽ dẫn đến ganh tị, rồi dẫn đến đố kỵ, rồi dẫn đến thù ghét người mà có cái điều mà mình muốn. Quý vị có biết nạn nhân của những người có lòng tham lam như thế nào không? Cái người đã tham lam rồi, tham cái điều người ta có rồi, không sớm thì chạy mình sẽ ganh tị với cái điều mà nghiện. Cái người ganh tị với người đó vì họ có cái điều mà mình không có. Mình ganh tị xong rồi từ từ mình sẽ đố kỵ. Đố kỵ xong mình sẽ làm gì? Thù ghét. Thù ghét rồi mình sẽ tìm đủ mọi cách để làm gì? Để hại. Để hại rồi làm gì? Để lấy điều đó về cho mình. Và cẩn thận quý vị, mình sẽ dẫn lòng tham lam mà không kiểm soát sẽ dẫn đến lòng sát nhân. Vô cùng quan trọng. Ở trong sách Colossae, mở với tôi trong sách Colossae đoạn 3 câu 5 câu 6. Colossae đoạn 3 câu 5 câu 6: vậy hãy làm chết các chi thể của Adam ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng, bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng ở trên các con không vâng phục. Ở đây cái thánh nói sao? Làm chết. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Tất cả những gì tình dục, tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tất cả những gì đều là tham lam hết. Và tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng, bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời giáng ở trên các con không vâng phục. Cho nên chúng ta cần phải làm gì? Giết lòng tham. Giết lòng tham. Tại vì quý vị muốn tin Chúa, muốn đặt Chúa lên trên hết, quý vị phải giết lòng làm tham. Tôi tham cái gì, ham muốn cái gì quá lố rồi, tôi sẽ không còn đặt Chúa là số một trong cuộc đời tôi. Quý vị muốn giết lòng tham không? Muốn giết lòng tham, đây là những điều quý vị cần làm. Dương làm thầy. Điều đầu tiên, đừng so sánh mình với lại người khác. Chống cự lại. Tôi không phải chỉ nói đừng so sánh không, mà tôi nói quý vị làm gì? Chống cự tức là resist. Khi quý vị muốn so sánh mình với người nào, mình thấy họ hơn mình cái gì đó, mình bắt đầu so sánh, mình phải làm gì? Resist. Chống cự lại tư tưởng đó. Lắc cái đầu mình cho nó bay ra, tập trung vào điều khác. Chống cự lại cái tư tưởng so sánh điều mình có với điều người khác có. Như là nhà của mình, vợ mình, chồng mình, tài sản của mình, con cái của mình, tín hữu của mình, hội thánh của mình, doanh nghiệp của mình, nhân viên của mình, khả năng của mình, sắc đẹp của mình, hay bất cứ điều gì từ nơi mình. Đừng so sánh với lại của người ta. Alo, quý vị, khi có tư tưởng so sánh mình phải làm gì? Lắc cái đầu đi. Lắc cái đầu cho nó bay đi. Tại vì mình so sánh rồi mình sẽ không vui. Mình so sánh rồi bắt đầu sẽ có một cái sự ngăn cách giữa mình với lại người kia. Và khi mình so sánh rồi, nó sẽ từ từ nó dẫn đến mình tham lam. So sánh chưa phải là tham lam, nhưng mà so sánh mà không kiểm soát được sẽ dẫn đến tham lam, rồi sẽ tìm cách loại trừ địch thủ của mình để mình có cái điều mà họ có. Vấn đề này có thể xảy ra cho tất cả mọi người, từ giới lãnh đạo tinh thần thằng lên mục sư. Tôi đã đều thấy tất cả những điều này, cũng vì vấn đề so sánh rồi dẫn đến tham lam, rồi dẫn đến đố kỵ, tìm cách thù ghét, tìm cách phá hoại. Thưa quý vị, tôi đã sống qua, tôi là nạn nhân vấn đề này, tôi biết rõ điều này. Cho nên khi chúng ta bắt đầu so sánh, ồ cái cô này đẹp quá, mình không được đẹp như cổ, nghĩ tới đó thôi, thì mình bắt đầu làm gì? Lắc đầu. Ồ tại sao vợ của anh này đẹp quá vậy, mà vợ của mình vừa nghĩ tới đó thì phải làm gì? Tại sao chồng của cô này ga lăng quá? Tại sao chồng của mình giống như khúc cây vậy? Phải làm gì? Là cái đầu coi. Quý vị sẽ không bao giờ vui được quý vị. Cho đến khi mình bắt đầu so sánh là mình phải làm gì? Ngăn chạy lao liền. Từ từ mình không kiểm soát thì lòng so sánh nó dẫn đến tham lam. Cho nên đừng chống cự lại tư tưởng so sánh. Giỏi hơn mình thì sao? Giỏi hơn thì cực hơn có gì đâu. Đẹp hơn mình thì sao? Hồng nhan bạc phận. Giàu hơn mình thì sao? Mua xe giàu, mua xe đắt tiền thì tốn tiền bảo hiểm, phải lo giữ nhiều hơn mình, khổ hơn mình. Đông hơn mình thì sao? Đông hơn thì cũng cực, cũng phải so làm việc nhiều vậy. Rộng hơn mình, nhà rộng hơn mình thì sao? Rộng hơn mình thì mắc công dọn dẹp nhiều hơn. So sánh làm gì? Trẻ hơn mình thì sao? Ai không trẻ, ai không già? Trước sau gì rồi cũng sẽ già phải không? Già hơn mình thì sao? Nghĩ bữa mình cũng sẽ già như vậy. So sánh làm gì? So sánh thì dẫn đến ganh tị, đố kỵ, thù ghét, buồn rầu, chán nản, mất lòng tin, mất lòng tự tin của chúng ta. Quý vị, những câu thánh mà tôi để trên quý vị, Giăng đoạn 3 câu 27, nếu chẳng phải tựa trên trời ban cho thì sao? Chẳng ai nhận lãnh chi được cả. Cho nên khi người ta có được điều đó, Chúa ban cho người ta mới có. Chúa không ban cho đâu ai có được. Nên vui cho họ thì hơn. Tại sao mình phải so sánh làm gì? Rồi mình sẽ đố kỵ phải không? Nếu mà người đó giỏi hơn mình, amen, ok, tôi chịu như vậy. Nếu người đó đẹp hơn mình, ok, Chúa cho tôi vậy thôi, tôi không có được đẹp hơn thì cũng amen đi. Đừng có so sánh. Đức Thánh Linh, Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 3 và câu thứ 11, Đức Thánh Linh ban cho mỗi người một cách khác nhau. Có nhiều sự ban cho khác nhau, nhưng có đồng một Đức Thánh Linh theo ý muốn của Ngài ban cho mỗi người tùy theo ý Ngài muốn. Đức Thánh Linh muốn ban cho, Đức Chúa Trời muốn ban cho, đó là chuyện của Đức Chúa Trời. Đối với tôi sống như vậy cho nó khỏe. Khi người ta có gì hơn mình không có được, không sao hết. Họ có điều tôi không có, và tôi cũng có cái điều mà họ không có. Có gì đâu, đâu có ai là có hết tất cả mọi sự trong thế gian này. Quý vị cho dùm tôi thử, có ai nắm được hết tất cả mọi sự trong thế gian này không? Đâu có ai có tất cả mọi sự. Cho nên đừng so sánh. Mà mỗi người phải làm gì? Đọc với tôi câu Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 12 câu 3 câu 6 câu 7. Roma đoạn 12 câu 3 câu 6 câu 7. Roma đoạn 12 câu 3 câu 6 câu 7. Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Câu số 6, vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri hãy tập nói theo lượng đức tin, ai được gọi để làm chức vụ hãy buộc mình vào chức vụ, ai dạy dỗ hãy chăm mà dạy dỗ, ai gánh việc khuyên bảo hãy khuyên bảo, ai bố thí hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí, ai cai trị hãy siêng năng mà cai trị, ai làm sự thương xót hãy lấy lòng vui mà làm. Cho nên resist, chống lại cái tư tưởng làm gì? Chống lại tư tưởng gì? So sánh. Quý vị biết không? Sống thì ai cũng đến giai đoạn về già, phải không? Sức khỏe xuống dốc. Hãy tới giai đoạn đó thì mình phải như vậy, mình cũng đã đi qua cái thời kia rồi. Không cần phải so sánh gì hết. Tới khi mà Chúa cho nghỉ thì nghỉ, và mình biết phần thưởng của mình ở đâu? Ở trên trời. Cái đích mình đến là thiên đàng, không phải dưới thế gian này. Mình biết là đời sống tạm bợ mà mình cứ bám vào thôi. Và khi nó mất rồi là mình quay quát cay cú, mình chịu không nổi, bực dọc ở trong con người. Tại sao không chấp nhận? Tới hoàn cảnh như vậy, tới giai đoạn như vậy thì phải chấp nhận như vậy. Mình làm gì hơn được? Điều kế tiếp và điều tôi muốn nói, vui với những gì mình đang có. Vui với những gì mình đang có. Chống lại tư tưởng so sánh. Vui với những cái tình trạng hiện tại của mình. Cái tư tưởng mà nói rằng tôi chỉ được hạnh phúc nếu ước gì, nếu mà tôi được điều đó. Ước gì tôi được điều đó thì tôi sẽ vui mừng. Cái tư tưởng đó là một cái tư tưởng sai lầm, một cái lỗi lầm to lớn ở trong đời sống của chúng ta. Ước gì tôi sẽ được như vậy, mà nếu tôi được như vậy tôi sẽ có hạnh phúc. Ước gì tôi lập được gia đình, tôi lập gia đình với người đó tôi sẽ có hạnh phúc. Ước gì tôi ly dị với ông chồng này phức cho rồi thì tôi sẽ được có hạnh phúc. Ước gì tôi có một đứa con tôi sẽ có hạnh phúc. Ước gì con tôi nó lớn lên nó ra khỏi nhà tôi sẽ có hạnh phúc. Ước gì tôi có một việc làm khác, tôi không cần phải đi làm đi cày mỗi ngày 10 tiếng đồng hồ trong công việc này, tôi sẽ có hạnh phúc, tôi sẽ vui mừng. Cái đó là một tư tưởng như thế nào? Sai lầm nhất ở trong đời sống của chúng ta. Tôi nói với quý vị, hạnh phúc hay vui mừng không phải ở trong cái điều mà mình ước mình sẽ có, mà vui mừng hạnh phúc là với những gì mà mình đang có. Nếu quý vị không vui mừng được với những gì quý vị đang có, tôi bảo đảm với quý vị sẽ không bao giờ vui được với những gì mà quý vị sẽ có trong tương lai. Nghe giùm tôi. Nếu quý vị không vui với những gì mà quý vị đang có, tôi bảo đảm với quý vị rằng quý vị sẽ không bao giờ vui được, thỏa lòng được với những gì mà quý vị sẽ có trong tương lai. Tôi bảo đảm điều đó. Cho nên học để mà vui mừng với điều mình đang có trong hiện tại. Có một người mà ở trong ngôi nhà ông lớn lên, mua lâu rồi và bắt đầu chán. Ước mơ có một ngôi nhà xinh đẹp hơn, rộng rãi hơn, khang trang hơn, tối tân hơn. Và ông nghĩ rằng ông sẽ có hạnh phúc. Cho nên em mới kêu nhân viên đi ốc. Tôi muốn bán ngôi nhà này để tôi mua ngôi nhà khác tốt hơn. Nhân viên địa ốc lo vấn đề quảng cáo lo hết. Ngày kia ông đọc báo để ông coi cái nhà, để tìm cái nhà mới. Đọc báo nhìn cái nhà, thấy những cái diễn tả, description diễn tả trong đó về căn nhà mới, căn nhà đó. Ông thấy hay quá, ông mới gọi nhân viên địa ốc. Alo, tôi mua ngôi nhà này nè. Ở trong trang báo, trong cái mục đó, nhân viên địa ốc bây giờ mới nói lại với lại người đó: anh ơi, cái ngôi nhà đó là nhà mà anh đang sống trong, anh muốn bán mà nói gì vậy? Ở trong Truyền Đạo đoạn 5 câu 19, hạnh phúc ở đâu quý vị? Sự vui mừng ở đâu? Sự thỏa lòng ở đâu? Ngay ở trong những gì mình đang có. Đừng có ngồi đứng núi này trong núi nọ. Đừng ngồi đây mà đi nghỉ đâu đâu không. Đang thờ phượng Chúa thì tập trung vào đây. Truyền Đạo đoạn 5 câu thứ 19: hễ Đức Chúa Trời ban cho người nào giàu có của cải và làm cho người có thể ăn lấy, nhận lãnh kỹ phần và vui vẻ trong công lao của mình, ấy là một sự ban cho của Đức Chúa Trời. Quý vị, Đức Chúa Trời làm gì đây? Có những người có của cải, có những người có vật chất, có những người thành công, nhưng mà họ không bao giờ hưởng được những điều đó. Họ không ăn được, tức là không enjoy được. Họ không nhận lãnh kỹ phần, tức là họ không chấp nhận được ở trong hoàn cảnh sống đó của họ. Và họ không vui vẻ ở trong những cái gì mà họ có được. Và cái thánh nói rằng Đức Chúa Trời làm gì? Ban cho. Ban cho người ta có thể hưởng được cái điều mà Chúa ban cho, cái vật chất hay là bất cứ cái hoàn cảnh nào sống. Đức Chúa Trời làm cho người ta có thể hưởng được. Và Đức Chúa Trời làm cho người ta chấp nhận được ở trong cái hoàn cảnh sống đó. Quý vị không bao giờ hưởng được cho đến khi quý vị chấp nhận. Mà quý vị chỉ chấp nhận khi quý vị vui vẻ. Alo, quý mạnh chị em. Quý vị sẽ không hưởng được cho nên khi quý vị làm gì? Chấp nhận. Mà quý vị chỉ chấp nhận khi quý vị làm gì? Vui với lại hoàn cảnh đó. Và tất cả những điều đó là do ai ban cho? Đức Chúa Trời ban cho. Cho nên muốn tránh đừng tham lam, chúng ta cần phải làm gì? Chống cái tư tưởng so sánh. Tại vì tư tưởng nó sẽ dẫn đến tham lam. Điều thứ hai phải làm gì? Vui hưởng vay về cái điều mà chúng ta đang có. Và muốn vui hưởng do ai ban cho? Đức Chúa Trời ban cho. Đức Chúa Trời làm cho chúng ta vui vẻ trong hoàn cảnh đó thì chúng ta mới chấp nhận được hoàn cảnh đó và chúng ta mới hưởng được những gì chúng ta có trong hoàn cảnh đó. Làm giống như là những người đầy tớ mà người chủ trước khi đi xa đó cho người 5 ta lăng, cho người 2 ta lăng, cho người 1 ta lăng. Người cái 5 ta lăng làm gì? Lấy 5 ta lăng đó đi ra đầu tư, đi ra làm việc, tập trung vào 5 ta lăng của mình rồi làm lợi ra, vui vẻ trong đó, làm lợi ra và chủ khen. Còn cái người mà có mà không chịu lo, người có 1 ta lăng không có lo mà cứ lo nhìn chung quanh, so sánh với chung quanh, cho nên ông mới đem ông chôn để ông có thì giờ làm gì? Làm bậy, cho nên mới bị phạt. Ok, hãy vui hưởng gì mình đang có, đừng vui hưởng mong chờ, vui hưởng ở trong tương lai. Điều thứ ba, tập trung vào điều còn lại trời đời. Tập trung vào điều còn lại trời đời. Quý vị, chẳng có một điều gì thuộc về thế gian này mà còn lại trời đời hết. Chẳng có một điều gì thuộc về thế gian này mà còn lại đời đời hết. Chỉ có những gì thuộc về thiên đàng mới còn lại đời đời. Hãy nhớ giùm tôi, có vui hưởng vật chất thế gian, nhưng mà phải tập trung vào, refocus, hướng tâm hồn chúng ta lên những điều thuộc về thiên đàng. Ở trong Giăng thứ nhất đoạn 2 câu thứ 17, Giăng thứ nhất đoạn 2 câu thứ 17, Kinh Thánh nói sao? Giăng thứ nhất đoạn 2 câu thứ 17: vả thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại trời đời. Quý vị muốn còn lại đời đời, quý vị muốn hạnh phúc đời đời, vui vẻ đời đời, tập trung vào chuyện của thiên đàng. Hãy ham mến những sự ở trên trời, đừng ham mến những sự ở dưới đất. Hãy làm công việc Chúa một cách dư dật luôn, Vì tôi biết rằng công khó của anh em ở trong Chúa sẽ không bao giờ bị vội. Ở trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 4 câu thứ 18 thì nói rằng chăm về những sự mắt không thấy được. Đọc lại với tôi còn cái thánh đó. Đoạn 4 câu thứ 18 của sách Cô-rinh-tô. Thứ hai, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được nhưng chăm sự không thấy được. Những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Cho nên tập trung vào những chuyện còn lại đời đời. Đức Chúa Giêsu nói rằng vật chất mà chúng ta hưởng thụ, chúng ta dùng vào chúng ta sẽ còn khát mãi, nhưng mà uống nước mà Chúa ban cho sẽ không bao giờ khát nữa. Cho nên tập trung vào chuyện đời đời. Và điều cuối cùng, điều cuối cùng chúng ta phải làm gì? Dùng tất cả những gì mà chúng ta có để đóng góp cho công việc Chúa và làm việc thiện giúp cho những người cần đến. Quý vị, muốn đừng tham lam, để tránh tham lam quý vị cần phải làm gì? Ban cho. Tại vì người tham lam là người làm gì? Đem về cho mình. Bởi vậy như con cái Chúa học một điều là phải dâng hiến, đóng góp, hoàn trả phần 10. Những cái điều đó Chúa dạy để làm gì? Để chúng ta khỏi rơi vào cạm bẫy của sự tham lam. Cho nên chúng ta cần phải cho ra. Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Cho nên dùng những gì mình có đóng góp cho công việc Chúa. Quý vị có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng mà tôi bảo đảm với quý vị, đến ngày tận thế, tất cả những gì chúng ta làm trên thế gian này đều mất hết, đều vô ích hết. Nhưng mà Kinh Thánh nói chỉ có một việc không vô ích là việc gì? Chỉ có một điều không vô ích, một công việc không vô ích là công việc gì? Công việc cứu linh, công việc của Chúa sẽ không bao giờ bị vô ích. Chúa trở lại, Chúa sẽ đem phần thưởng theo với Ngài để trả cho mỗi người tùy theo công việc của họ làm. Đọc với tôi trong một sử ký câu 29, đoạn 29. Một sử ký đoạn 29 câu 11 đến câu thứ 15, trang 506. Tôi đọc từ câu số 11. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự cao cả quyền năng vinh quang toàn thắng và oai nghi đáng quy về Ngài. Vì muôn vật ở trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, nước thuộc về Ngài. Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật. Hoặc sự giàu có hoặc sự vinh quang đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị ở trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa. Tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. Tức là tất cả mọi sự giàu có, tất cả mọi quyền uy, tất cả những gì chúng ta có trong thế gian này thuộc về ai? Thuộc về Chúa, và Chúa ban cho chúng ta. Bây giờ, câu số 13, bây giờ Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chúng tôi cảm tạ Chúa và ngợi khen danh vinh hiển của Ngài. Nhưng tôi là ai và dân sự tôi là gì mà chúng tôi có sức dâng một cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Vì chúng tôi tại trước mặt Chúa vốn là kẻ lạ và kẻ ở đậu như các tổ phụ của chúng tôi. Các ngày của chúng tôi tại trên đất khác nào cái bóng, không mong ở lâu được. Quý vị, chúng ta qua đời không đem gì theo. Chúng ta ra đời không đem gì theo và qua đời cũng không đem gì theo hết. Mọi sự trong thế gian này đều thuộc về Chúa. Cho nên khi chúng ta dâng lên cho Chúa, hoàn trả cho Chúa, chẳng qua là chúng ta lấy điều mà Chúa đã ban cho chúng ta rồi trả lại cho Chúa. Nhưng mà chúng ta phải làm điều đó. Nếu quý vị không dâng cho, không dâng hiến, không đóng góp, không giúp đỡ, quý vị cứ tiếp tục dồn chứa vào, quý vị sẽ gây dựng, sẽ build đất, sẽ làm cho lòng tham của mình càng ngày càng nở ra, càng lớn lên. Quý vị có biết cách đây 2 tuần ở trong một cái cuộc nghiên cứu, người ta nghiên cứu những quốc gia mà có công trình đóng góp cho nhân loại ở trên thế giới. Người ta liệt kê qua quốc gia nào nhiều, quốc gia nào ít. Và quý vị biết quốc gia nào mà đứng áp chót, gần chót không? Kế chót không? Quốc gia chót là quốc gia nào quý vị biết không? Quốc gia chót là quốc gia Libya ở tại xứ Trung Đông, tại chỗ nghèo, sa mạc, ok. họ nghèo, họ ở trong cái quốc gia đó, họ không đóng góp được cho nhân loại, không sao hết. Quốc gia kế đó là quốc gia nào quý vị biết không? Việt Nam. Việt Nam có 4.000 năm văn hiến tự hào mà đóng góp cho nhân loại ít nhất. Lý do tại sao vậy? Tại người Việt Nam mình chỉ lúc nào cũng cứ xin không à, cứ đưa tay ra nhận lãnh đi xin không à. Bao nhiêu năm mà mình vẫn còn xin. Cho nên Việt Nam mình phải học để làm gì? Đóng góp. Đóng góp cho nhân loại, đóng góp cho công việc của Chúa. Quý vị biết chương trình An Bình Hạnh Phúc được truyền giảng, được rao giảng ra. Tôi tạ ơn Chúa là trong hội thánh này đóng góp giúp đỡ. Cảm tạ Chúa là ít nhất là quý vị đi gió ở đây, quý vị được nghe hồi, quý vị được đóng góp. Tạ ơn Chúa để mình tiếp tục đi tới. Chúng ta phải học để ban cho. Quý vị có biết tại sao biển mặn gọi là biển mặn và biển chết không? Biển mặn và biển chết, Dead Sea, tôi gọi đó là biển chết, mà cũng gọi là Salt Sea nữa, biển mặn. Lý do tại sao? Chỗ đó nó mặn nhất, chỗ đó thấp nhất ở trên thế giới, chỗ đó mặn nhất, cho nên cái gì vào trong đó là cháy hết. Mà lý do tại sao nó mặn nhất quý vị biết không? Tại vì nước nó cứ nhặn vô mình không cho đi ra, cho nên nước cứ chảy xuống, chảy vô trong biển mặn, rồi nó đóng đó, rồi nó bốc hơi lên, còn lại muối. Cho nên cái đó gọi là biển chết. Cái gì mà chúng ta cứ đem vào, chúng ta chứa vào mà chúng ta không cho ra, quý vị, đó là lòng tham lam. Tôi rất tiếc tôi phải nói như điều đó về người Việt Nam. Tôi cũng là người Việt Nam. Quý vị có biết rằng người ta nói rằng quý vị lấy một cái rổ, một cái thùng cua Mỹ với một thùng cua Việt Nam, quý vị để có chuyện gì xảy ra trong một đêm? Một thùng cua Mỹ, một thùng cua mà của Mỹ mà để trong cái thùng trong một đêm á, là nó thoát ra đi hết trơn, nó giúp nhau nó đi ra ngoài hết. Quý vị muốn giữ thùng cua Mỹ, quý vị phải đậy lại. Còn thùng cua Việt Nam đó mà quý vị không cần phải đậy, để nguyên một đêm không cần phải đậy gì hết, ngày hôm sau vẫn còn ở bên trong hết, mà con nào cũng gãy càng hết. Quý vị biết lý do tại sao? Những con cua nó tìm cách để nó bò ra, nhưng mà con nào mà bò lên được, mấy con kia kéo xuống cắn gãy càng hết. Người Việt Nam mình là vậy đó. Điều răn thứ 10 dạy cho chúng ta phải sống giản dị. Điều răn thứ 10 dạy chúng ta sống đừng có đòi hỏi nhiều. Điều răn thứ 10 dạy cho chúng ta sống ban cho nhiều hơn. Và điều răn thứ 10 dạy chúng ta quay trở về với tâm linh. Đặt tâm linh nặng hơn vật chất. Đặt đức tin nặng hơn vật chất. Đặt sự thông công với Chúa nặng hơn vật chất trong thế gian này. Quý vị thà mất một buổi thờ phượng hay là quý vị mất một ngày làm tiền công, để cho chúng ta biết được cái tình trạng đức tin của chúng ta như thế nào. Thưa quý vị, có một thương gia rất là thành công. Một ngày kia ông họp tất cả bạn bè mình lại để ăn mừng cái sự thành công của mình. Và trong khi mọi người họp lại ăn mừng như vậy, cái giờ mà thương gia này bắt đầu chia sẻ cái kinh nghiệm của mình. Ông bàn luận, ông nói về những cái kinh nghiệm mà tại sao ông thành công được, để cho tất cả mọi người đều nghe. Thương gia mới kể là một câu chuyện khi tôi còn nhỏ. Khi tôi còn nhỏ, có một người bạn của ba tôi đến cho tôi một đồng tiền xu. Mà trong cái thời của tôi đó, một đồng tiền xu mà cho trẻ con á là rất là, người thiệt là giàu mới có thể cho được như vậy. Nhưng người bạn của cha tôi cho tôi cái đồng tiền xu đó rất là hiếm, và cho tôi đồng tiền xu đó. Khi tôi có được đồng tiền xu đó, người cô em gái nhỏ của tôi giờ thấy tôi có được đồng tiền xu là ước ao, là giàu có lắm. Cho nên cô em gái của tôi ước ao làm sao để có thể rờ được cái đồng tiền xu mà tôi có. Cho nên xin tôi, năn nỉ tôi để tôi có thể chuyển cái đồng tiền xu đó cho cô em gái tôi, chỉ cần rờ cái thôi rồi trả lại. Nhưng mà người thương gia mới kể, nhưng mà tôi xấu lắm. Bây giờ tôi hành hạ cô em gái của tôi. Tôi bắt cô em gái của tôi phải làm đủ mọi điều hết, phải quét nhà nè, phải làm việc nè, phải lấy thức ăn cho tôi ăn nè, phải rửa chén nè, phải lấy thức uống cho tôi uống nè. Bất cứ điều gì mà tôi muốn cô em gái tôi làm là cô em gái tôi phải làm cực khổ xong rồi đó. Tối tôi mới đưa cầm cái đồng tiền xu một cái, chỉ cầm cái xong rồi trả lại cho tôi. Có một ngày kia, ông nói tôi bắt cô em của tôi vắt sữa bò, đi ra ngoài nông trại vắt sữa bò. Vắt từ sáng cho đến tối, vắt gãy lưng tới khi cô em tôi vô trong nhà rồi đó. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi đưa đồng tiền của em tôi chỉ cầm cái cho đã ghiền, xong rồi trả lại. Chỉ cầm cái thôi, rồi phải trả lại, rồi ngày hôm sau tiếp tục. Và tất cả mọi người đều cười, cười chế giễu cái sự ngây thơ của cô em gái của thương gia đó. Làm cho cực vậy, chỉ cầm đồng tiền ở trong tay rờ một cái rồi trả lại vụt thoát đi hết. Nhưng mà có một người bạn của người thương gia đó, trong suốt cái câu chuyện đó, mọi người cười, mọi người nói, mọi người chê cười cô em đó, nhưng có một người ở trong suốt câu chuyện đó, ông không hề nói, không hề cười một tiếng nào ấy. Cuối cùng cái người đó mới nói với thương gia: tôi muốn nói với anh điều này. Tất cả những gì anh làm để được thành công ngày hôm nay anh có được ở trong tay anh, anh cực khổ để có được ở trong tay anh nắm được một số tài sản ở trong tay anh, và cuối cùng cuộc đời của anh là gì? Cũng giống như cô em gái của anh thôi. Tất cả những cái đó anh phải để lại hết, nó sẽ vụt ra khỏi tay của anh, và anh phải đi trở về với cát bụi. Quý vị, anh có khác gì với cô em gái anh đâu. Và người đó nói với tất cả mọi người trong phòng đó, tất cả chúng ta cũng đều y hệt như vậy hết, đâu có khác gì với cô em gái đó. Cô em gái đó chỉ muốn đồng tiền xu để rờ đồng tiền xu, nhưng chúng ta làm cực khổ, chúng ta tìm những vật chất mà chúng ta đam mê ham thích, làm tôi mọi cho nó, rồi để làm gì? Cuối cùng cuộc đời những chuyện đó đi đâu? Thật sự ra không cần đến cuối cuộc đời, chỉ 10 năm những cái gì mà quý vị quý nó nằm ở đâu? Nằm ở trong nghĩa địa rác hết. Chỉ có Chúa mới còn lại đời đời, thuộc linh mới còn lại đời đời. Thì chúng ta không quay trở về với Chúa.
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi tiếng nói An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gọi điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747, hay địa chỉ mạng toàn cầu anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com. Cầu xin Thượng Đế Toàn Năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến. Và xin quý vị nhớ đón xem chương trình kế tiếp của chúng tôi. Kính chào tạm biệt.